Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 6 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu siết cấp phép kinh doanh karaoke.
Hơn 1 triệu người thất nghiệp, thiếu lao động cục bộ tại nhiều tỉnh thành.
Động đất 3,2 độ tại Mộc Châu, Sơn La.
Ít nhất 31 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại Thái Lan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 83 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, đề xuất siết chặt việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, ban hành mới quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào việc thiết kế nhà ở riêng lẻ. Nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích khác cần có tiêu chuẩn an toàn mới về phòng cháy chữa cháy. Tiến độ rà soát và sửa các quy định nêu trên cần phải hoàn thành ngay trong quý tư này.
Sau khi ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 6 tháng 10, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có buổi kiểm tra giám sát công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Đoàn Bộ Y tế thăm kiểm tra công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó, đoàn làm việc tại Bệnh viện Gia Liễu và kiểm tra công tác cách ly, điều trị, phòng chống lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Dịp này, đoàn kiểm tra cũng sẽ họp với các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, diện tích rừng bị thiệt hại quý 3 năm 2022 là 276,5 ha, giảm 77,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là rừng bị chặt, phá với 275,1 ha, tăng 4,3%. Diện tích rừng bị cháy là 1,4 ha, giảm 99,9%. Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 887,9 ha rừng bị thiệt hại, giảm 62,2% so với cùng kỳ trước.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở quý 3 năm 2022 là gần 1,06 triệu người. So với cùng kỳ năm trước, số lao động thất nghiệp đã giảm đến 651.100 người. Tổng cục Thống kê cho biết mặc dù tỷ lệ thất nghiệp cả nước không cao, nhưng tồn tại tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tình trạng thiếu hụt cục bộ là do lao động không tuyển dụng được hoặc tuyển dụng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu công việc của doanh nghiệp.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong 9 tháng năm 2022 đã có hơn 103.000 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Trong đó có trên 37.000 lao động nữ. Con số này đạt 114,47% kế hoạch năm 2022, trong đó số lượng dự kiến khoảng 90.000 người. Theo đánh giá của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc là những thị trường trọng điểm tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam do có điều kiện làm việc tốt, mức thu nhập khá cao.
Thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ trong tháng 9, Việt Nam đã chi 230 triệu đô la Mỹ nhập khẩu các loại rau quả, chủ yếu là mặt hàng trái cây. Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 37,6%. Các loại trái cây nhập khẩu được bày bán la liệt khắp siêu thị, cửa hàng, tràn ra cả chợ truyền thống và chợ mạng như táo Envy, nho sữa Trung Quốc, lựu Tunisia, lựu Trung Quốc.
Hiện gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá là 428 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với thời điểm cuối tháng 9 vừa qua và tăng 35 đô la Mỹ một tấn so với trước thời điểm Ấn Độ áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó thì gạo 5% tấm của Thái Lan có giá là 422 đô la Mỹ một tấn. Như vậy sau khi Ấn Độ có động thái hạn chế xuất khẩu gạo, đến nay giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được điều chỉnh tăng dần và hiện đã vượt qua gạo Thái Lan. Tuy nhiên ở phân khúc gạo 100% tấm hiện ngưng chào bán do thiếu nguồn cung.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi bản tin động đất. Theo đó vào hồi 1 giờ 37 phút ngày 6 tháng 10, một trận động đất có độ lớn là 3,2, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Các trận động đất ở khu vực này nằm trong đứt gãy sông Đà, hầu hết là động đất nhỏ. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, khu vực Nam đồng bằng và ven biển chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, chiều có mưa rào và dông. Trung Trung Bộ cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai 7 tháng 10 trở đi, không khí lạnh xuất hiện và tiếp tục mạnh hơn. khoảng ngày 9 cho đến ngày 10 tháng 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ. Dự kiến từ ngày mai, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.
Vào sáng nay, tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe chở công nhân và xe tải, khiến 24 người phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe chở công nhân của nhà máy may Minh Anh đã va chạm với xe đầu kéo chạy hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng gần 30 công nhân. Cú tông vào hông xe chở công nhân khiến cho nhiều người bị thương kêu cứu. Chính quyền địa phương và người dân xung quanh hiện trường vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để kiểm tra cấp cứu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra vào ngày 6 tháng 10 tại một tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan. Đại diện cảnh sát Thái Lan cho biết vụ xả súng xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ em. Các nạn nhân bao gồm cả trẻ em và giáo viên của trung tâm. Hung thủ được xác định là một cựu cảnh sát và hiện đang bị các lực lượng chức năng truy bắt.
Tổng thống Mexico khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm vào các nhà sản xuất vũ khí Mỹ sau khi đơn kiện bị một thẩm phán liên bang Mỹ bác bỏ. Phát biểu tại buổi họp báo, nhà lãnh đạo Mexico tuyên bố ủng hộ kế hoạch kháng cáo của Bộ Ngoại giao. Theo ông, các băng nhóm tội phạm ở Mexico dễ dàng sở hữu vũ khí buôn lậu từ Mỹ do quốc gia láng giềng không có chính sách kiểm soát buôn bán vũ khí.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê duyệt loại vaccine COVID-19 mới nhất của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer nhằm chống lại biến thể phụ BA.5 của Omicron, hiện đang chiếm phần lớn trong các ca nhiễm tại Nhật Bản. Theo đó, vaccine COVID-19 mới nhất của Pfizer được cấp phép là loại vaccine nhị giá, chứa các thành phần có nguồn gốc từ các biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron và từ virus chủng ban đầu được tìm thấy lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện loại vaccine này đã được sử dụng rộng rãi ở Mỹ.
Dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố ngày 6 tháng 10 cho thấy, dự trữ ngoại hối của nước này tính đến cuối tháng 9 ở mức 416,77 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,66 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước. Điều này đánh dấu tốc độ sụt giảm theo tháng nhanh nhất kể từ tháng 10 năm 2008, khi lượng dự trữ ngoại tệ giảm với mức lớn nhất là 27,42 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính. Sự sụt giảm dự trữ ngoại hối trên xảy ra khi Hàn Quốc đang nỗ lực ứng phó với việc đồng won bị mất giá nhanh chóng so với đồng đô la Mỹ.
Bộ Tài chính Pakistan cho biết Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ cung cấp cho Pakistan khoản cứu trợ lên tới 2,5 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp nước này khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc làm việc giữa Giám đốc ADB tại Pakistan và Bộ trưởng Tài chính tại thủ đô Islamabad. Theo giới chức các địa phương tại Pakistan, phải mất nhiều tháng nước lũ mới có thể rút hết. Ước tính thiệt hại lên tới 30 tỷ đô la Mỹ do mùa màng, vật nuôi, đường xá, cầu cống, nhà cửa, trường học và các cơ sở y tế bị lũ cuốn trôi.
Ít nhất 10 người leo núi đã thiệt mạng và hơn 20 người khác vẫn còn mất tích trong một trận tuyết lở trên một đỉnh núi thuộc dãy Himalaya, đoạn chạy qua Ấn Độ. Nhóm leo núi gồm 34 người tham gia và 7 người hướng dẫn đã bị kẹt khi đang leo ở độ cao 5.700 m so với mực nước biển tại đỉnh núi nằm tại miền Bắc Ấn Độ. 14 người đã được cứu sống và đang được điều trị. Hiện giới chức Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích. Tuyết rơi khiến cho công việc này gặp nhiều khó khăn và công tác cứu hộ có thể kéo dài trong vài ngày tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Hoàng Su Phi là huyện vùng cao ở phía tây của tỉnh Hà Giang, là một trong những huyện nghèo của cả nước. Do đặc thù địa lý xa xôi, khó khăn nên việc phát triển kinh tế còn rất hạn chế.
Dù vậy, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp bộ ngành, các ban ngành đoàn thể, những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên của Hoàng Su Phi đã nỗ lực vươn lên lập thân lập nghiệp với những mô hình hay, sáng tạo, đem lại thu nhập cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên chính vùng đất quê hương mình, huyện đoàn Hoàng Su Phi đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ đoàn viên kiến thức, hỗ trợ họ tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất. Từ sự hỗ trợ của huyện đoàn, anh Triệu Triềm Phin, xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang đã phát triển mô hình nuôi cá, nuôi lợn thương phẩm thành công.
Khách du lịch cũng về tham quan vào mùa nước đổ như mùa lúa chín thì cũng tương đối là nhiều trên địa bàn, và cái nhu cầu cần đến cái thực phẩm có nguồn gốc từ địa phương thì cũng rất là nhiều. Thì tôi đã mạnh dạn đầu tư một cái ao rộng 2.000 m² để chăn nuôi cá, và đến năm 2018 thì tôi mạnh dạn đầu tư thêm và chăn nuôi thêm lợn.
Là địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển nên phần lớn thanh niên của Hoàng Su Phì thường tìm đến các thành phố tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ huyện đoàn, anh xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang đã quyết định lập nghiệp tại chính mảnh đất quê hương với mô hình sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ nguồn nguyên liệu tre trúc sẵn có tại địa phương.
Thực ra thì cũng sinh ra tại một vùng miền núi của tỉnh Hà Giang, thì cũng được đi học và thấy cái vùng nguyên liệu tại huyện Hoàng Su Phì thì bà con đa phần là bỏ rừng và chặt cây vầu, cây trúc bỏ đi chỉ để làm củi. Thì cái vùng nguyên liệu có sẵn nhưng mà rất là phí, cho nên là với cái suy nghĩ là làm một cái gì đấy để thay đổi được cái mà bà con cho là không giá trị đấy, để tạo ra một cái sản phẩm giá trị.
Theo anh Hoàng Đăng Linh, bí thư huyện đoàn Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang, trong thời gian vừa qua, huyện đoàn cũng đã phối hợp kết nối hỗ trợ cho 3 mô hình của đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận vay vốn khởi nghiệp của huyện với giá trị khoảng 300 triệu đồng.
Các hộ gia đình của các bạn đoàn viên thanh niên thì cũng do chính thanh niên làm chủ, thì cũng đã chủ động là đăng ký vay vốn để có thể là thực hiện phát triển kinh tế vườn hộ và tạo thêm thu nhập cho gia đình. Và tính đến tháng 9 năm 2022 thì là trên địa bàn toàn huyện thì là có 33 mô hình lớn nhỏ do chính thanh niên làm chủ với tổng thu nhập là khoảng trên 600 triệu đồng.
Tuổi trẻ giúp nhau làm giàu, phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương là mong mỏi của không ít thanh niên. Tuy nhiên, để hiện thực hóa suy nghĩ, khát vọng đó thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ngoài việc cần tiếp cận được với nguồn vốn, học hỏi, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, thì các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên cũng rất cần sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các cấp bộ đoàn phải là chỗ dựa vững chắc của thanh niên.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.